Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa. Nền văn minh dân tộc là máu vật của nhân loại. Chúng ta làm cách nào để phục hưng? Phải đặt giáo dục lên hàng đầu. Đây là trang mạng giáo dục từ xa toàn cầu, đầu tiên về kinh điển của Thánh Hiền. Trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục của Thánh Hiền, bao gồm toàn bộ nội dung giáo dục trọng điểm của ba nhà Nho, Thích Đạo, chia thành 15 phân loại chính, 100 bài giảng ngoại khóa, vạn quyển sách quý từ xưa đến nay, sáng ngời nền văn hóa dân tộc. Những người đọc sách trong thiên hạ đều hướng về học tập lập chí làm thánh hiền. Cung thỉnh các vị thầy danh tiếng trong ngoài nước lên đài giảng giải, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phá mê khai ngộ. Tôn sư trọng đạo, niệm niệm không quên lời dạy dỗ từ bi của sư trưởng. Dạy học qua vệ tinh, như những việc làm nhỏ nhoi đang truyền thừa huyết mạch của dân tộc. Ngàn vạn đời sau cũng không thể rời bỏ giáo dục của Thánh Hiền. Muốn quốc thái dân an, trước tiên phải tu thân tề gia. Từ mọi miền đất nước, như Hồng Kông, Đài Loan, cho đến các nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Australia, đều cùng học tập bốn bể một nhà, cùng nhau cầu nguyện giáo dục của Thánh Hiền soi chiếu khắp hoàn cầu. Thế giới cùng học tập thì muôn đời hưởng thái bình. Hoan nghênh các bạn đến với trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục của Thánh Hiền. Dựng nước an dân, giáo dục là hàng đầu. Tôn sùng nhân đức, giáo dục là hàng đầu. Thịnh trị dài lâu, giáo dục là hàng đầu. Cõi nước chư Phật, giáo dục là hàng đầu. Cực lạc thế giới, giáo dục là hàng đầu. Cả thế giới hãy cùng học tập, cùng ủng hộ trang mạng toàn cầu vì học tập giáo dục Thánh Hiền. Trời người hoan hỷ, A-di-đà Phật. Quét rác, quét rác, quét rác trong tâm. Các vị đang xem trang mạng cùng học tập giáo dục Thánh Hiền toàn cầu, tiết mục dạy học từ xa, bài học bắt buộc khi nhập môn học tập văn hóa truyền thống. Quốc thái dân an, giáo học vi tiên. Đây là tiết mục Thiên Hạ Phụ Tử đệ nhất khóa, tập 1. Con cái trong thiên hạ đều có thể dạy tốt. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Đây là tiết mục đặc biệt về học vấn giáo dục con cái, có tên gọi là Thiên Hạ Phụ Tử đệ nhất khóa. Đề mục này rất hay. Thiên hạ bất luận là trong hay ngoài nước, phụ tử, phụ là cha mẹ, dạy dỗ con cái, nuôi dưỡng con cái, con tử là con cái, con cháu ở trong gia đình, phụ tử, cha mẹ và con cái đệ nhất khóa nghĩa là gì? Mọi người đều phải học. Chúng ta vốn dĩ cảm thấy tiết mục này ai nên xem? Cha mẹ con cái trong thiên hạ đều nên xem, cha mẹ trên toàn thế giới đều nên xem, không chỉ riêng một ai. Có lẽ thầy cô cũng nên xem. Sau đó hình như người làm quan cũng nên xem, các thầy cô văn hóa truyền thống cũng nên xem, dường như là các ngành các nghề bao gồm các trẻ con cũng nên xem. Hiện tại học sinh tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh, giáo sư cũng nên xem. Sau đó chúng tôi nghĩ, thôi vậy, cái tiêu đề này dài quá, thôi thì gộp nó lại để gọi, đó là một tiết mục mà cả thế giới đều nên xem. Vì sao lại nói như vậy? Mọi người nhìn vào tiêu đề này thì nhất định sẽ hiếu kỳ. Sự việc này xảy ra ở thành Gia Trang tại Hà Bắc. Một gia đình ba người, họ là người học tập văn hóa truyền thống, học Phật. Ngày trước chưa học, sau khi học muốn đứa con của mình hình như là 3-4 tuổi, khoảng 3-4 tuổi, muốn đưa nó đến trường văn hóa truyền thống. Họ thì chuyên nghe lão pháp sư giảng kinh, đưa đến trường học như vậy, các vị giáo viên vừa thấy thì không được, đứa trẻ rất kém, chỉ mới có 4 tuổi, hình như chưa được 4 tuổi, rất kém, bệnh tật rất nhiều, liền đưa trả đứa trẻ về. Không thích hợp, nói rằng đưa về nhà các vị dạy thử xem. Ở trường văn hóa truyền thống, trường hợp như vậy là rất nhiều. Thế là sau khi trở về nhà, người mẹ này, đặc biệt là giữa hai vợ chồng người này, người mẹ cũng không phải là một người tầm thường. Cô đã phát nguyện, con nhất định sẽ ở nhà dạy dỗ đứa con này cho tốt, rồi sẽ đưa đến trường. Cô đã phát cái nguyện như vậy, gọi là tri sĩ Nhi Hầu Dũng. Ở nhà dạy con đã dạy được 1.5 năm. Dạy được như thế nào thì đều quay phim lại, sau đó đem những tư liệu hình ảnh này, cái gì xem con của tôi hiện tại tình hình là như vậy, không giống như trước đây, lại đưa nó đến trường học văn hóa truyền thống, xem như là một bài thi, bài tập để nhập học. Các vị thầy cô xem lại, xem có được hay chưa. Vị giáo viên đó, cô giáo chủ nhiệm, sau khi xem xong đã rất cảm động. Tôi xem xong cũng cảm động. Số hình ảnh này, tôi nghĩ có thể giáo dục con người trên thế giới ngày nay. Hơn nữa, con người thế hệ sau đều có thể giáo dục, thật quá tốt. Cho nên cái tiêu đề này không phải là tùy tiện mà nói ra, cũng không phải là nói quá. Mọi người hãy bình tâm, nhẫn nại một chút. Cái nhà các vị, mọi người quây quần cùng nhau xem thử. Đặc biệt là tôi cảm thấy sinh viên hiện tại, rất nhiều khán giả ngồi ở nơi đây đã tốt nghiệp đại học, học đàn dương cầm cấp 10, ngoài ra cái gì cũng không biết. Vậy thì làm được gì cơ chứ? Chỉ biết đàn thôi, cái này có thể biến thành cơm ăn được không? Cho nên hiện tại giá trị quan trong thiên hạ đã sai rồi. Hôm nay chỉ tính ngồi ở đây thôi thì có biết bao nhiêu sinh viên rồi. Các nghĩa công trung niên 30-40 tuổi cũng có, và còn cả những trưởng bối và các phụ huynh, họ đều muốn đến xem thử. Một đứa trẻ 5 tuổi dùng cách dạy của văn hóa truyền thống có thể dạy thành người như thế nào vậy? Bạn không xem bạn sẽ không tin. chúng tôi cũng thật sự là mở được tầm mắt. Không có người nào có thể làm được. Gia đình này ba người đến từ Thạch Gia Trang, một gia đình rất bình thường như bao gia đình khác. Một đứa con. Tiếp theo chúng ta xem đoạn video này. Vừa xem video chúng ta vừa bình luận. Bởi vì khi xưa lúc cậu bé này đến lần đầu, hay cô giáo chủ nhiệm có gặp qua, tôi cũng gặp qua. Một năm rưỡi sau đã hoàn toàn thay đổi. Mọi người chúng ta cùng nhau xem thử. Một đứa trẻ 5 tuổi thì có thể làm được những gì? Chúng ta hiện tại đã tốt nghiệp đại học. Chúng ta hiện tại đã 30-40 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh. Chúng ta và cậu bé có thể so sánh hay không? Đây là một bài học quan trọng nhất của đời người. Cái gì cũng đều không quan trọng, đức hạnh là quan trọng nhất. Chúng ta thường nói đức hạnh, học vấn, năng lực, đức hạnh xếp ở hàng đầu. Không có đức hạnh thì những năng lực đó đều là giả, không khởi tác dụng. Mọi người đều nên bình tâm, nhẫn nại một chút. Tất cả ngồi lại với nhau cùng xem thử. Cái gì xem? Cậu bé 5 tuổi đang lấy bột mì trong bao ra. Đều là do mẹ của cậu dạy cho cậu. Nhào bột. Những đoạn phim này do mẹ của cậu quay lại, ba của cậu quay lại. Bạn xem. Mọi người có thể xem. Đứa trẻ này vừa nhìn vào thì thấy thường làm những việc này. Cậu bé tuyệt đối không phải là mới tập làm. Mọi người xem. Mọi người xem dáng vẻ của cậu bé xem. Sự hăng say của việc nhào nặng bột mì hoàn toàn giống như các đầu bếp chuyên nghiệp của tiệm mì vậy. Nhìn thấy rất là chuyên nghiệp. Bạn xem. Tôi tin là một năm rưỡi qua ở nhà cũng không ít lần làm bánh nướng như vậy. Phải, rất là thành thục. Tôi cũng đoán là có rất nhiều người lớn cả đời ăn bánh nướng mà không biết nó làm được ra như thế nào. Hôm nay để cho một đứa trẻ 5 tuổi biểu diễn cho chúng ta xem. Bạn xem. Đôi tay của nó làm thật là khéo léo. Mọi người xem thấy không? Rất khéo léo. Mọi người vì thế nhất định phải nhớ, những hoạt động này tuyệt đối không vô ích. Mới làm cho thông minh khéo léo. Tâm không sáng thì tay không lanh. Vì tâm làm sao mới sáng được? Chính là rèn luyện như vậy. Bạn phải để nó làm như vậy. Hơn nữa thầy xem đứa trẻ này làm những công việc đó. Chúng ta hãy nhìn xem cái mặt bàn để nhào bột rất là sạch sẽ. Các chị xem, có một số người lớn khi làm những việc này thì những thứ linh tinh bên cạnh đều rất nhiều. Đúng vậy, rất là lộn xộn. Các chị xem cậu bé này rất là có quy củ, rất sạch sẽ. Cho dù cậu bé rách thêm một ít bột áo, trong nhà có một cái lò chuyên để làm bánh nướng áp chảo. Các bạn xem. Các cậu bé làm thanh thạo như một đầu bếp vậy. Một đứa trẻ mới 5 tuổi, bạn xem khi bé nướng bánh rất thành thạo, không nhanh không chậm. Mọi người hãy chú ý lắng nghe, trong nhà cậu bé đang mở tiếng niệm Phật của lão pháp sư. Vừa nướng bánh vừa nghe tiếng Phật hiệu. Tôi nghĩ là tất cả mọi người, những người mà biết ăn bánh nhưng không biết nướng bánh như chúng ta, đặc biệt là các bạn sinh viên, nên xem video này. Cái bánh này được làm như thế nào? Hãy để đứa trẻ 5 tuổi này dạy chúng ta cách làm nhé. Đừng nói là đứa trẻ 5 tuổi, Người lớn chúng ta đối với cái nồi nướng bánh như vậy chắc là cũng không biết sử dụng. Sẽ có rất nhiều người cũng không biết dùng cái nồi này. Bạn xem cậu bé này. Giờ lúc này có thể có một số phụ huynh sẽ đặt ra vấn đề, trong lòng nảy ra một nghi vấn. Để cho trẻ học làm những thứ này để làm gì? Bạn nói xem để làm gì chứ? Để ăn, để làm gì nữa? Nếu không thì chúng cũng không biết thức ăn này từ đâu mà có. Để cho nó biết sống bằng sức của mình. Nếu không thì chúng cũng vĩnh viễn không biết loại bánh này ở đâu mà ra. Bạn xem, đây cũng là nướng bánh phải không? Đúng vậy, đây là một cách nhào bột khác. Đây đều là mẹ của cậu đã dạy cậu. Đúng, hơn nữa bây giờ trong nồi đang có một cái bánh rồi. Cậu bé vừa chú ý canh chừng cái bánh đó, vừa nhào nặng cái thứ hai. Vừa để ý đến cái kia đang nướng trong nồi, mọi người có thể sẽ hỏi, đứa trẻ này nó làm sao có thể học biết được vậy? Mẹ của nó đã nói với cô hay chưa? Đúng, người mẹ của cậu đã nói với chúng tôi, đứa trẻ này họ không phải là dạy dỗ một cách đặc biệt gì cho lắm. Như là làm sao để nhào bánh, làm sao để xào rau. Chỉ là lúc trước khi mẹ làm thì đứa trẻ này ở bên cạnh giúp đỡ và quan sát được. Bởi vì đứa trẻ này nó suốt 24 giờ được nghe các thầy giảng, nhà của nó mở suốt 24 giờ một ngày. Cho nên đứa trẻ này đối với lý niệm và các thầy giảng đều rất quen thuộc. Trong đó cậu đã ghi nhớ được. Bé nghe có hiểu hay không? Nó nghe hiểu. Nó còn nói hầu hết các thầy nói câu trước thì nó ở bên cạnh vừa làm việc vừa có thể tiếp nhận câu tiếp theo. Hơn nữa, nó còn ghi nhớ được 7 loại năng lực mà các thầy thường giảng. Đặc biệt điều thứ nhất là năng lực quan sát. Cho nên, đứa trẻ này, khi nhìn thấy mẹ mình làm cơm, nó đã rất dụng tâm quan sát. Hơn nữa mỗi ngày, nó còn kiểm điểm chính mình với mẹ. Nói là, thưa mẹ, con hôm nay năng lực quan sát vẫn chưa đủ. Cho nên nói đến việc này, người mẹ nói, khi đứa con thật sự đứng bên cạnh phụ giúp cô ấy thì mới phát hiện là nó đã biết làm rồi. Không phải dùng tâm trí để dạy nó đã học được rồi. Mọi người chúng ta nghe đến chỗ này thì phải nên biết. Đứa trẻ này làm sao lại biết được? Bằng vì sao lại không biết? Đứa trẻ 5 tuổi nó vì sao biết được? Lúc nãy không phải đã nói rồi hay sao? Mẹ của cậu bé cũng không có chuyên môn dạy nó làm cơm gì cả. Cậu bé vì sao đều học được? Nó ngày ngày ở bên cạnh mẹ học. Ai dạy nó? Thầy dạy. Ngày ngày nghe giảng. Chúng tôi đã giảng 7 loại năng lực. Trong 7 loại năng lực, cái đầu tiên chính là năng lực quan sát. Bạn xem, bạn không có lòng tin đối với việc này. Bạn hôm nay xem tiết mục này thì bạn có lòng tin rồi. 5 tuổi, khi cậu bé học thì lúc đó nó 4 tuổi rưỡi bắt đầu học. 4 tuổi thì nó bắt đầu học năng lực quan sát. Nó đã học điều này. Cho nên mọi người phải ghi nhớ, sư phụ thường nói, con người đều có thể dạy thật tốt. Bạn nói đứa trẻ này có tốt hay không? Bạn có muốn đứa trẻ nhà mình như vậy hay không? Đương nhiên rồi, con cái nhà tôi cũng sắp 40 tuổi rồi mà vẫn chưa biết nhào bột. Hơn 30 tuổi rồi mà vẫn cần đến ông bà phải phục vụ, cha mẹ phải hầu hạ. Tôi đương nhiên là muốn rồi. Đúng vậy, đứa trẻ ngoan, con trai ngoan. Con gái ngoan từ đâu mà ra? Là từ dạy bà ra. Vậy như thế nào? Nghe bài giảng trên mạng, học giáo dục thánh hiền áp dụng thực tiễn. Bạn xem, đứa trẻ 5 tuổi thì phải biết thực tiễn. Các thầy dạy năng lực quan sát. Năng lực quan sát thì xem cha mẹ. Con cái nhà bạn vì sao lại chưa dạy ra được? Cha mẹ ngày ngày đánh mặt trược, ngày ngày ăn uống vui chơi, ngày ngày đi ra quán. Các bạn xem, bánh đã làm xong rồi. Các bạn xem. Ây da. Chúng ta xem đoạn video đến đây, bạn có thể không cảm khái hay sao? Không những là mở mang tầm mắt mà còn làm chấn động tâm linh và linh hồn của chúng ta. Tâm hồn ô trược và si mê. Đứa trẻ 5 tuổi bạn xem thấy rồi. Cái bánh này nướng xong rồi, nhìn thấy đều muốn ăn thử. Nhìn thấy rất ngon, vừa thơm là vừa giòn. Nó làm sao mà biết làm gì? Cha mẹ ở bên cạnh quay phim lại. Vừa rồi chúng tôi đã nói, bạn nói con cái nhà mình vì sao lại không biết? Đúng, con cái nhà bạn cũng biết quan sát. Chẳng qua là cha mẹ ngày ngày ăn uống vui chơi, đánh mặt trược. Không phải đã nói rồi sao? Con cái rồi sẽ biết đánh mặt trược. Vậy thì không thành phá gia chi tử hay sao? Không thành công tử ăn chơi hay sao? Cho nên bài này chúng ta nói về 7 loại năng lực. Không thể ngờ, không thể ngờ, đứa trẻ 5 tuổi mà đã biết học. Nó làm sao mà biết học vậy? Là do mẹ bảo, mẹ nó đã dạy. Cho nên một đứa trẻ nếu muốn thành công, nếu muốn dạy được, thầy cô và cha mẹ không phối hợp thì cũng không được. Nhất định phụ huynh và thầy cô phải phối hợp thì mới có thể dạy ra một đứa trẻ như vậy. Địa của chúng ta đi đến đâu cũng có. Trang mạng thì bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể mở ra xem có gì phụ huynh đã làm theo. Sau khi đã nghe xong rồi, người mẹ này cũng không đơn giản. Sau khi nghe xong, máy MP3 hình như mấy mươi đồng một cái, đưa tay nghe vào và phát cho đứa con cùng nghe. Vậy cũng được, ngày ngày nghe, ngay cả ngủ cũng nghe. Đúng vậy, họ mở suốt 24 giờ một ngày. Đứa trẻ mỗi ngày buổi sáng chạy bộ, lao động, làm việc gì đó đều mang bên cạnh là chiếc máy nghe kinh. Người mẹ này ban ngày phải quan sát đứa con học tập, lao động, cho nên người mẹ này để đến khi con đi ngủ, tự mình mới yên lặng lắng nghe các bài khóa của thầy. Thậm chí là người mẹ này đi ra ngoài công tác, ra khỏi nhà rồi, nếu như cô không thể xem được tiết mục trên mạng, thì người cha ở nhà mở máy thông qua điện thoại đường dài để truyền tải âm thanh giảng bài của thầy qua, để cho người mẹ được nghe. Đó chính là lúc người mẹ đi công tác xa, Tuấn kiên trì để nghe được thầy giảng. Mọi người chúng ta sau khi nghe xong thấy rất cảm động. Bạn nói xem người mẹ này là vì cái gì? Nghe bài giảng của chúng ta như vậy là vì cái gì? Vì chân thật yêu thương con của mình. Mọi người nghĩ xem có phải không? Gọi là phụ từ tử hiếu, phụ là cha mẹ. Bạn chân thật yêu thương con cái của mình hay không? Có thể so sánh với người mẹ này hay không? Có không nghe các thầy giảng thì cô không biết dạy. Cô cần phải có thầy, cô cần phải được nghe các thầy cô giảng. Đi ra ngoài thì dùng điện thoại đường dài để nghe, cũng phải nghe. Sợi dây này không thể đứt đoạn. Chúng ta là cha mẹ trong thiên hạ, làm phụ huynh, làm thầy cô. Mọi người chúng ta, mọi hạng người, chúng ta đều cùng nhau xem, đều thử xem người mẹ nào có thể làm được như vậy. Chúng ta không thể chỉ biết ngưỡng mộ thành quả, mà nói đứa con 5 tuổi của cô biết làm những việc này, chỉ biết hâm mộ cái kết quả này. Quả tốt phải xem nhân, có quả tất có nhân, có nhân tất có quả, chứ ở đâu mà có chứ. Người mẹ tốt. Trường Kỳ nghe lão pháp sư giảng kinh đã rõ được lý rồi. Gặp được trang mạng học tập giáo dục thánh hiền toàn cầu, gặp được học vấn của việc dạy con, vừa nghe được vừa thấy được, thật tốt. Muốn học theo, cô ấy không phải là người đam mê phong trào, không phải là người đem con cái mình ra làm trò đùa. Bản thân cô phải hiểu rõ trước. Bạn xem, thầy cô và phụ huynh phải phối hợp. Chúng ta đều nghe sư phụ đã dạy bảo, kinh điển của cổ thánh tiên hiền bày ra trước mắt. Chúng tôi báo cáo việc này với mọi người, cha mẹ con cái trong thiên hạ nghe vào bên tai này, đi ra bên tai kia, hoặc giả là căn bản dứt khoát không xem. Họ thì xem, lại nghe 24 giờ mỗi ngày, nghe đi nghe lại, sau đó còn làm theo. Nói với đứa con phải rèn luyện 7 loại năng lực đó. Nó mới 5 tuổi thôi mà, vậy có được hay không? Được, đoạn video này đã chứng minh. Đứa trẻ này đã học nhào bột như vậy. Cho nên chúng tôi nói con người có 7 loại năng lực. Điều đầu tiên là năng lực quan sát. 5 tuổi, tôi nói 5 tuổi là còn hơi trễ. 1-2 tuổi là có thể rèn luyện được rồi. Bạn nếu như không tin, bạn nói con cái của bạn biết mắng người, biết đánh nhau, biết trộm cắp, nó học ai vậy? Không phải là từ việc quan sát chung quanh hay sao? Năng lực quan sát của chúng vô cùng mạnh. Phụ huynh chúng ta căn bản là không để ý, không hiểu. Dù sao thì bạn không dạy chúng những việc tốt, chúng sẽ học hư. Xem truyền hình, chơi điện tử, mắng cha mẹ, trộm cắp, chơi với bạn xấu, đó không phải là học từ xung quanh hay sao? Bạn rèn luyện năng lực quan sát của chúng, lúc nào cũng làm, còn phải xem bạn rèn luyện ở phương diện nào. Đúng vậy, đứa trẻ này nó rèn luyện năng lực quan sát đến mức độ nào vậy? Bởi vì mẹ và con cùng ở bên nhau nghe các thầy giảng, người mẹ lại lặp lại với đứa con, năng lực quan sát này chính là 6 căn đều nhiếp. Bạn phải toàn tâm toàn lực dùng cái tâm của người làm cha mẹ. Đứa trẻ này sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Đến mức đứa trẻ này hiện tại đã đạt đến mức độ như thế nào vậy? Hai mẹ con quay lưng với nhau, mà người mẹ dùng tư thế như thế nào để nói chuyện với nó đều biết được. Thí dụ như người mẹ trong tay cầm cái máy nghe kinh, vừa xem thầy giảng vừa nói chuyện với nó. Đứa trẻ này liền nói với mẹ: "Mẹ à, có phải mẹ đang cầm máy nghe kinh mà nói chuyện với con hay không?" Hơn nữa đã mấy lần xảy ra việc như vậy, cho nên người mẹ này đã rất là kinh ngạc. Nếu đứa trẻ này, nó thật sự là khi 6 căn đều đã nhiếp, nó có thể đạt đến trình độ này. Mọi người chúng ta nghe điều này thì thật là hổ thẹn. Vì sao vậy? Bạn năm nay đã 50 tuổi rồi, mẹ của bạn 80 tuổi. Người mẹ già của bạn, bạn không nhìn thấy, bạn có thể giống như đứa trẻ 5 tuổi này hay không? Mẹ của ta nói cái gì ta đều biết. Bạn có thể đạt đến trình độ này hay không? Bạn nói đạt đến trình độ này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là tâm của nó đã vô cùng thanh tịnh, nó vô cùng thông minh, có trí huệ, nó rất lanh lợi. Dùng lời mà chúng ta thường nói là nó rất nhanh nhạy, chúng ta thì rất dụng gì. Chúng ta không những đối với cha mẹ, đối với xung quanh đều không nhanh nhạy. Bạn xem đứa trẻ 5 tuổi này rất lanh lợi. Mọi người nghe xong cũng không phải là chuyện thần thoại. Trên kinh, sư phụ lúc giảng kinh đã nói qua, bạn xem A-la-hán, Bồ-tát, họ đều có thần thông, 6 căn đều hữu dụng. Cái tay cũng có thể xem, có năng lực như vậy. Đôi mắt có thể nghe, 6 căn hữu dụng như vậy. Chúng ta nghe giống như là thần thoại. Vậy đứa trẻ thì sao? Sau lưng nó cũng không có mắt, nó biết được mẹ đang làm cái gì, cha đang làm cái gì. Chỉ 5 tuổi thôi. Cho nên một đứa trẻ thông minh, đứa trẻ lanh lợi, rèn luyện từ đâu vậy? Sư phụ giảng kinh nói với chúng ta, tâm thanh tịnh, chuyên tâm chi chí, Phật pháp gọi là giữ tâm một chỗ, việc gì cũng làm xong. Người học Phật chúng ta xem đứa trẻ 5 tuổi này có thấy hổ thẹn hay không? Cho nên tiết mục này thật sự là mọi người đều phải học, đều phải xem. Cậu bé đạt đến trình độ như vậy, đây không phải là đã dạy chúng ta hay sao? Nó làm được rồi. Đứa trẻ này thật sự là rất lanh lợi. Lần này trở lại đây cùng làm việc với lớp trưởng, lớp trưởng đã phản hồi với chúng tôi, đứa trẻ này việc gì cũng biết làm. Và thí dụ như nói để cho cậu bé quét nhà cũng được, hoặc là bảo cậu đếm ra số lượng của bột đóng đồ đạc cũng được. Mỗi một sự việc gì cũng đều có thể làm được rất tốt, hơn nữa cũng không bị sai sót. Hơn nữa, thí dụ như nói từ lớp học tới văn phòng làm việc, một đứa trẻ 5 tuổi, cô giáo đến với nó, con hãy đem một ly nước đưa đến đó, tự mình liền có thể tìm đến nơi. Giả lại bạn xem cậu bình thường làm việc gì cũng đều rất vững vàng, không có một chút nào giống như những việc làm của đứa trẻ 5 tuổi làm ra cả. Mọi người lúc nãy từ đoạn phim có thể nhìn ra được, bạn xem cậu bé nhào bột nướng bánh ung dung đến như vậy. Bạn xem cái phong thái đó, cậu bé giống như một đầu bếp thực thụ. Làm cái gì cách thức như thế nào, đây là chúng ta đã nhìn thấy. Đứa trẻ này cùng với các bạn học khác mới đến đều không giống như nhau, rất khác biệt, cái gì cũng biết, rất thông minh, khôn ngoan. Những đứa trẻ bình thường kia, những đứa trẻ mới đến đều rất khờ, đừng nói là trẻ con, sinh viên 20-30 tuổi vẫn khờ, vừa khờ vừa dại, người khác còn phải chăm lo cho họ. Bạn nói xem có phải vô dụng hay không? Bạn xem người ta chỉ có 5 tuổi. Mọi người chúng ta xem đoạn phim này xong thì tin tưởng, nhãn kiến rất quý báu, việc này chúng ta đã xem thấy rồi. Vậy này bạn nhìn thấy rồi chứ, vậy con như thế nào đây? Đây là tấm gương, bạn có muốn con cái của bạn cũng như vậy không? Bạn nói con của tôi hiện tại thì không cần thiết làm vậy, đó là lời nói hồ đồ. Đợi đến khi đứa trẻ này tương lai hư hỏng rồi, vậy thì trễ rồi. Vì sao vậy? Lúc còn nhỏ không có dạy mà. Chúng ta tiếp tục xem những đĩa phim này, thật quá hay. Bạn xem cái bánh này, màu vàng vừa thơm vừa giòn, đều là nướng cho cha mẹ. Bạn xem là biết dạy mà ra, cha mẹ này biết cách dạy. Ồ, trước khi ăn cơm phải cúng Phật, gia đình đó là Phật quá gia đình rồi. Bạn xem đồ ăn tự mình làm, đem cúng Phật Bồ Tát trước, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng. Bạn xem, cảm ơn trời đất đã nuôi dưỡng vạn vật, cảm ơn quốc gia đã bồi dưỡng và bảo vệ, cảm ơn cha mẹ đã dưỡng dục, cảm ơn thầy cô ân cần dạy bảo. Những lời cảm ơn này đều là lần trước khi họ đến ngôi trường này đã ghi nhớ lại, trong đĩa giảng cũng có giống như nhau. Bạn xem, khi mà người xem đến đây, chúng ta phải hiểu là đứa trẻ này sở dĩ có thể dạy được, nguyên nhân quan trọng là gì? Người mẹ ở bên cạnh dẫn dắt đứa con học. Các bạn xem thấy chứ? Bạn xem đây đều là đồ ăn đứa trẻ này làm. Bạn xem người mẹ ở bên cạnh dìu dắt, hễ sai là được uốn nắn lại liền, tay để sai cũng không được. Người mẹ này từ sáng sớm thức dậy cho đến tối, luôn luôn theo dõi đứa con, phát hiện thấy sai là uốn nắn, những chỗ chưa đúng kịp thời dạy bảo, kịp thời giáo dục đứa trẻ. Bạn xem, đút cho mẹ ăn cơm. Người mẹ này nói lúc trước cũng không có bảo nó đút cho ăn cơm, chỉ bảo cho nó dọn cơm lên thôi. Sau đó xem đĩa, con cái cần phải có một người thầy tốt. Trong đĩa đó nói là học trò mỗi ngày chuẩn bị chén đũa cho thầy cô, còn gấp thức ăn nữa. Người mẹ liền nói chúng ta bình thường cũng không có thức ăn gì cho lắm. Sau đó đứa trẻ tự mình nói, mẹ ơi, hay là mai mốt cứ để con đút cho mẹ ăn vậy. Các bạn xem, các bạn những người ngồi xem trước truyền hình, chúng ta không nên xem thường. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, vì sao lại để cho nó đút thức ăn cho mẹ vậy? Là để nói cho chúng ta biết, đây là bổn phận của con. Để đến khi cha mẹ già yếu thì bạn biết tận hiếu, bạn sẽ biết đút ăn như vậy, sẽ không thấy khó khăn. Nếu mình từ lúc 5 tuổi đã đút cha mẹ ăn như vậy rồi, vậy lúc cha mẹ 70-80 tuổi thì mình cứ đút như vậy mà thôi, chúng học được rồi. Đây chính là đạo đức nhân luân. Vì sao lại nói như vậy chứ? Phụ huynh phải nên nói với con cái, khi con còn nhỏ 2-3 tuổi, không phải là cha mẹ đã đút cho con ăn từng muỗng như vậy hay sao? Phụ tử tình thân, tương lai khi cha mẹ cần bạn đút cho ăn, các bạn xem cậu bé đút cho ăn rất tốt. Đây chính là nói giáo dục đạo đức nhân luân. Bạn cứ nói với chúng tôi thì chưa đủ, phải để chúng làm nữa. Hiện tại các bậc phụ huynh rất mơ hồ. Tôi còn phải cần đến chúng đút ăn sao? Cần, rất cần. Không phải là việc thông thường. Rất cần, vì sao vậy? Vì cho chúng tận hiếu. Tâm hiếu của chúng liền khởi phát ra được. Mọi người vừa mới xem thì thấy được, đứa trẻ này khi đút cho mẹ ăn, không phải là làm một cách tùy tiện. Bạn xem một muỗng cháo, sau đó một muỗng rau, lại một muỗng bánh. Bạn xem bánh tự mình làm, mời mẹ thưởng thức. Người mẹ đã nói với chúng tôi, việc dạy dỗ đứa trẻ này ở trong cuộc sống, thí dụ như nói trong miệng của mẹ, bạn xem cái cách mở miệng ăn của người mẹ như thế nào thì biết được đồ ăn trong miệng còn nhiều hay ít. Giờ lúc này thì nên đút ăn cái gì? Không thể ở trong miệng còn rất nhiều cơm mà lúc này bạn lại đút cơm tiếp. Bao gồm cái gì khi đút cho ăn canh, canh phải đút ít hay nhiều, muỗng canh phải như thế nào. Người mẹ đã nói rất rõ ràng, đứa trẻ đã vận dụng thực tế rất tốt. Bạn xem người mẹ này dạy đứa con như vậy, không thấy cảm động hay sao? Chúng ta rất đáng học theo, thật quá cảm động. Đút cơm cho cha mẹ cũng không phải tùy tiện, có tâm cung kính. Cầm chén cơm lên, trước tiên quan sát cha mẹ nên ăn cái gì trước. Bạn không thể cứ dồn dập một lúc đút 20 muỗng, vậy thì không được rồi. Có đồ khô, có đồ nước, lại có rau. Cũng giống như tự mình ăn vậy. 5 tuổi thì đã nhận được sự rèn luyện này rồi. Đây là video ghi lại lúc 5 tuổi. Hơn 4 tuổi là đã bắt đầu học rồi. Thời gian dài, tâm hiếu của chúng sẽ khởi phát ra. Chúng ta có rất nhiều thanh thiếu niên, sinh viên 20-30 tuổi lớn rồi, chưa thực sự chăm sóc qua cha mẹ mình, chỉ biết ăn mà thôi. Bạn nói xem, bạn có thể so sánh với đứa trẻ 5 tuổi này hay không? Bạn bằng một góc của đứa bé này hay không? Tôi nói những lời này không phải là mắng ai, không phải là ý như vậy. Sinh viên hiện nay cũng đang thiếu người mắng họ. Không có người mắng, không có người nào quản. Chúng tôi ở đây có một tình nguyện viên 27 tuổi, một cô gái. Người mẹ ở đây cũng sám hối, nếu đứa con gái nhà chị làm thế nào để có mì ăn cũng không biết. Vì sao vậy? Bữa cơm nào cũng là do mẹ làm sẵn, vậy thì cứ ăn thôi. 27 tuổi rồi, mẹ của cô đến thăm cô. 27 tuổi, như vậy cũng đã lớn lắm rồi. Nói còn để cho mẹ tắm. Hai người mẹ này ở trước mặt chúng tôi, một người là làm cho đứa con mình thành vô dụng, một người thì bạn xem, con trai của mình mới 5 tuổi mà có thể trở thành tấm gương cho con cái trong thiên hạ. Chúng ta hôm nay rốt cuộc cũng đã thấy được rồi. Chúng ta quá xúc động, quá cảm động. Con người là do vậy mà ra, cha mẹ phải biết vậy. Chúng ta vẫn là hy vọng trong nhà của mình có đứa con hiếu, có đứa con ngoan. Nhưng vì sao vẫn không có được? Con hiếu là do vậy mà ra. Bạn nói nhà chúng ta vì sao lại có nghịch tử chứ? Bạn nếu như ở trước mặt con trẻ và đối với ông bà của chúng đút từng muỗng cơm một, thì con của bạn có dám ngỗ nghịch hay không? Một bạt tay của bạn giơ ra, chúng còn dám không? Bạn không làm như vậy, bạn còn để cho chúng đánh người lớn, mắng người lớn, ghét bỏ người già. Bạn muốn có đứa con hiếu mà. Bạn muốn tương lai trong nhà hòa thuận vui vẻ, vậy thì chỉ có nằm mơ mà thôi. Người mẹ này đích thực cũng như thầy đã nói, sau khi nghe thầy giảng xong, trở về không phải là dạy con đầu tiên, mà là tự mình làm trước. Trong thời gian 2 tháng, ở nhà chăm sóc cha mẹ của mình. Đúng rồi, con phải đẩy từ chỗ này, dùng sức đẩy, đẩy xuống phía dưới. Đúng rồi, đúng rồi. Hãy nhìn mẹ làm nè, hai tay phải như thế này, phải để cho đùi của bà ngoại được thẳng chứ. Đem những kinh điển đã học được, trước tiên tự mình ra sức thực hiện đối với cha mẹ chính mình. Đứa trẻ ở bên cạnh nhìn thấy được, nhìn thấy cha mẹ mình chăm sóc ông bà như thế nào. Cho nên chúng ta nhìn thấy con cái người ta tốt, mọi người đều ngưỡng mộ cái thành quả này. Vì sao bạn không đi tìm nguyên nhân? Người ta đã gieo hạt giống gì, trồng như thế nào? Chúng ta ngày ngày ngưỡng mộ thì có ích gì chứ. Sư phụ thường nói, bàn chuyện người ta ăn cơm thật là ngon, nói cả ngày trời mà nhìn chẳng có liên quan gì, thì chẳng ăn được một miếng nào. Nói chuyện trong nhà người ta có báu vật, chúng ta cũng không có được, như vậy thì có ích gì? Cho nên tiết mục này rất quan trọng, mọi người chúng ta nhất định phải xem cho kỹ. Đây là một thí dụ sống động ngay trước mắt chúng ta. Trong nhà bạn có con cái còn nhỏ, bạn muốn chúng đi theo con đường nào? Bạn có muốn dạy chúng như vậy hay không? Hiện tại có người sắp làm cha mẹ, các bạn sắp tới dạy như thế nào? Đây là bày ra ở trước mắt chúng ta. Vì bài khóa này vì sao còn phải mời quan chức đến xem? Còn phải mời thầy cô trong thiên hạ, các hiệu trưởng đến xem, các sinh viên, phần tử tri thức, người đọc sách, sĩ nông công thương đều đến xem. Vì sao vậy? Chúng ta thường hay nghe sư phụ ngài giảng, người xưa có câu nhân tồn chính cử, nhân vong chính tức. Một quốc gia, một dân tộc muốn tốt, chính trị xương minh, xã hội phồn vinh, người người nhà nhà đều hòa thuận, không có tai ương họa hoạn, làm sao để được? Là nhân tồn. Con người phải cho giống con người. Người tốt đều có chính cử. Chính cử chính là lúc này chúng ta đã nói đến phồn vinh giàu mạnh. Nhân vong nghĩa là gì? Không có người tốt. Đây là chỉ quốc gia dân tộc. Quốc gia dân tộc là do từng người từng gia đình nhỏ mà tạo thành. Đó là tế bào của xã hội. Mỗi một gia đình đều không có đứa con tốt. Bạn xem trong gia đình này, không thể nói vợ con ly tán, nhà tan người mất, thế nào cũng là đánh chửi lẫn nhau, không ai quan tâm ai, mắng nhiếc lẫn nhau, oán hận lẫn nhau. Hiện tại số gia đình ly hôn tan vỡ là bao nhiêu? Con cái mắng cha chửi mẹ, oán hận cha mẹ, người lớn thì quá nhiều. Từng tế bào một bị hư hỏng, xã hội này sẽ tiêu tan. Nhân vong nghĩa là không có người tốt, vong nghĩa là không tồn tại. Nhân là người tốt, không có người tốt nữa, nhân vong chính tức, cái xã hội này cũng sẽ tiêu tan. Cho nên ngày nay, đặc biệt là trong nước, rất nhiều bậc làm cha mẹ đều ra sức đi kiếm tiền, muốn đưa con ra nước ngoài, đưa đến Hồng Kông. Bạn làm sao biết được? Đều không thể dạy nên được. Tiết mục trẻ con Hồng Kông rất khó dạy, chúng ta không thể xem cho có. Hôm nay tiết mục này, sau khi đã xem xong thì có thể xem lại mấy lần thì có được không? Có thể mời hết mọi người trong nhà đến xem hay không? Nếu như phương pháp của ông bà nội ngoại đang bị sai thì hãy mau xem thử xem. Bà có thể không tin tưởng hay sao? Không thể trách trẻ con không ngoan, cũng không nên trách những việc bên ngoài không tốt, trách không có giáo dục kiểu phương Tây. Bạn xem gia đình này có theo giáo dục phương Tây không? Có giáo dục theo kiểu hiện đại không? Con người đều có thể dạy trở nên tốt như vậy, tất cả đều lỗi tại người làm cha mẹ chúng ta. Cha mẹ căn bản là không có những quan điểm của văn hóa truyền thống, không biết không hiểu. Cho nên chúng tôi hô hào kêu gọi xem cho kỹ cái bộ đĩa học vấn của việc dạy con này ở trên các trang mạng. Đĩa hình này đang phát hành rộng rãi, bạn nói xem sẽ cứu được bao nhiêu người, vì con cháu ưu tú đời sau của dân tộc. Thanh niên mạnh thì đất nước mạnh. Chúng ta có một sinh lộ đang bày ra ở trước mắt, vì sao lại không dùng, vì sao lại không đi? Là điều mà phụ huynh chúng ta cần phải phản tỉnh đầu tiên, mở cuộc họp toàn gia đình. Làm như thế nào? Hôm nay có nhiều gia đình gọi điện đến cầu cứu. Đừng cầu cứu, tìm không thấy được ngôi trường tốt, thì phải làm sao? Cứ ở trong nhà mình làm theo thì có thể dạy tốt mà thôi, lẽ nào lại không được chứ? Chúng ta nhất định phải tỉnh ngộ. Không phải là nói nhất định phải có một ngôi trường văn hóa truyền thống hay là một người thầy giỏi mới được, mà trước tiên phải làm cha làm mẹ tốt. Bạn xem người ta không phải là đã làm được rồi hay sao? Mọi người chúng ta, đặc biệt là phụ huynh, người lớn trong nhà phải xem cho kỹ cái này. Không nên cầu ở bên ngoài. Tìm trường cũng vô tác dụng. Giáo dục gia đình là nền móng của đời người. Chúng ta đã vẽ ra một cái cây, làm bài giảng, sư phụ ngài đã phân loại ra giáo dục gia đình là nền tảng, sau đó mới là giáo dục nhà trường. Trước khi bạn đưa nó đến trường thì đã không được rồi. Nội dung giáo dục trong trường học hiện nay cũng không được nữa rồi. Không có dạy luân lý đạo đức, vậy bạn phải làm sao? Cho nên trong gia đình chúng ta phải tự dạy. Không đi học những điều đó cũng được. Trước tiên hãy thành một người tốt, xây dựng nền tảng cho tốt, lại học bài giảng trên mạng. Đây là một con đường sống. Vì thế chúng ta bất luận là như thế nào, gọi điện để cầu cứu, tìm không được trường thì khóc, vô ích. Cứ về nhà tự giải. Cho nên tiêu đề của tiết mục này rất quan trọng. Ở trong gia đình làm theo như vậy thì có thể dạy con được tốt. Vậy như thế nào? Cứ xem đĩa này. Chúng tôi sẽ đem đoạn phim này phát hết cho mọi người xem. Mà cứ học theo cái này. Bạn không nên quên, gia đình này ở Thạch Gia Trang, họ không có một tấm gương nào cả. Bây giờ thì bạn có họ làm gương cho bạn xem, họ đều không có tấm gương nào. Nghe giảng thì có thể dạy được tốt rồi, có khó khăn gì chứ? Mẹ cậu bé không phải là tiến sĩ gì, không phải là người tốt nghiệp đại học hay nghiên cứu sinh gì cả, chỉ là một gia đình rất bình thường, nhưng đã có thể dạy được rồi. Bạn có thể không tin hay sao? Cho nên những người phụ huynh, người cha, người mẹ trong thiên hạ, các vị hôm nay xem đoạn phim này, nhìn thấy được thành quả dạy dỗ con cái của người ta. Bạn nếu như lại nói là vấn đề này là vấn đề kia, bạn nói không ra được. Vì sao vậy? Đều là người làm cha làm mẹ như chúng ta không biết vậy, nên gì không được. Vấn đề đều là do mình. Vậy người mẹ này vì sao lại có thể dạy dỗ con thành ra như vậy? Bạn có tìm được lý do nào nữa hay không? Cứ bỏ ra công phu 1-2 năm như vậy. Không nên đi ra ngoài vui chơi ăn uống nữa, hay là đi kiếm tiền nữa. Nhưng việc đó không quan trọng bằng việc dạy dỗ con cái nên người. Bạn cứ như cô ấy dạy dỗ con cái thì có gì là không được đâu. Dạy con cái mà không được hiệu quả thì trách nhiệm đầu tiên chính là ở người mẹ. Bạn đối chiếu với người mẹ như người ta thì bạn sẽ hiểu rõ bạn vì sao mà chưa dạy được. Trách nhiệm đầu tiên chính là người mẹ. Cô ấy nếu không hạ công phu, nếu không hạ quyết tâm, cô ấy nếu không thành kính đối với sư phụ đến một mức độ nào đó, cô ấy nếu không nói gì nghe nấy, nghe thì qua rồi, người ta là làm theo, không sai một chút nào. Không đi theo như vậy, cho nên con cái chúng ta không dạy được. Không cần nói là nguyên nhân gì nữa, chính mình là nguyên nhân. Vậy thì xem như chúng ta đã xem hiểu đoạn video này rồi. Cho nên sư phụ thường nói giáo dục gia đình là khóa học đầu tiên của cuộc đời đứa trẻ. Chúng ta hiện tại không có giáo dục gia đình, đó thuần túy là đã hại con cái rồi. Đó làm gì gọi là giáo dục chứ? Cho nên phải phân biệt rõ ràng trước, thế nào là đúng, thế nào là sai, cái gì là thiện, cái gì là ác. Đã đem cái ác dạy cho trẻ, hủy hoại đứa trẻ này mà lại cảm thấy là vui, còn đang cảm thấy là đang yêu thương nó. Bạn sai rồi. Đứa trẻ ở Hồng Kông không phải là một thí dụ hay sao? Tiết mục có tên là Trẻ con Hồng Kông rất khó dạy. Cái gì hãy xem cho kỹ đi. Vì vậy chúng ta nhất định phải ngộ ra, làm phụ huynh phải quay đầu. Đây là gì? Một đời của đứa trẻ là một bài học quan trọng. Nói lớn chính là dân tộc. Cái dân tộc này có người kế thừa rồi, dân tộc sẽ phục hưng. Đây không phải là khẩu hiệu, có người đã làm rồi. Nếu không, không có ai làm, vậy thì không phải là khẩu hiệu sao? Cho nên chúng ta phải biết tiết học này quan trọng biết bao. Bất cứ dân tộc nào cũng muốn có người tốt. Người tốt là do dạy mà ra, tốt xấu đều có tiêu chuẩn. Cứ y theo phương pháp của cổ thánh tiên hiền, nhất định là có được một người thì tốt một người. Xem xong không có ai mà không cảm khái, không có lời nào để nói nữa. Thật quá tốt. Cái gì phụ huynh, cái gì thầy cô cũng không nên lo lắng nữa. Lo gì vậy? Ồ, chắc đứa bé sẽ không chịu nổi. Đó không phải là nó chịu nổi hay không, mà là bạn chịu không nổi. Đó đều là lo lắng mù quáng, đều là đảo lộn mù quáng. Chúng như thế nào cũng chịu được. Bạn xem đứa trẻ này, Bà nói yêu cầu nghiêm khắc như vậy, quy củ như vậy. Bạn xem đi, cậu bé vui vẻ, tự tại. Bạn nếu như cái gì cũng cho chúng, đến khi bạn chồng chất nhiều quá thì chúng muốn chết. Chúng đánh bạn, mắng bạn vẫn là chưa hiểu vấn đề phải không? Cho nên nói, chúng ta không nên làm thay con cái. Cách nghĩ đó là của bạn là sai lầm. Đó là bạn tự mình nghĩ, bạn tự mình sợ khổ. Trẻ con không sợ, không có chuyện gì. Việc này khổ biết bao. Người lớn chúng ta tập khí, tật xấu nặng, nhìn thấy thì thấy khổ. Chúng thì không khổ chút nào. Chúng là một tờ giấy trắng, bạn vẽ như thế nào thì chúng như thế đó. Căn bản chúng không coi đó là khổ. Mọi người chúng ta nghe đã hiểu rồi. Một câu trong Luận Ngữ thì hiểu được. Học, học thánh hiền, học nhi thời tập chi. Đó là ngày ngày làm được, luôn luôn làm được, bất diệt duyệt hồ. Duyệt là vui sướng, chúng thấy vui vẻ. Chúng làm sao lại cảm thấy khổ được chứ? Khổ là do người lớn chúng ta nghĩ thay cho chúng, tự thêm vào thôi. Căn bản không phải là như vậy. Chúng ta nhất định phải đem cái quan niệm này chuyển trở lại, bạn mới có thể thành công. Bạn mà hoài nghi, bạn không tin tưởng, vậy thì con cái của bạn xui xẻo rồi. Nhất định trước tiên phải có phụ huynh tốt thì mới có con cái tốt. Bổn phận của người làm cha mẹ là gì? Bạn xem tiết mục này không những nói ra với bạn, mà còn diễn ra cho bạn xem, làm cho bạn thấy. Làm con cái, làm con cháu thì phải như thế nào? Bổn phận của bạn là gì? Bạn cũng có thể nhìn thấy được. Thiên hạ phụ tử đệ nhất khóa, thật quá tốt. Người người đều nên học. Đây là môn bắt buộc. Có ai tương lai không làm cha mẹ chứ? Có ai tự mình không phải là con cái chứ? Chúng ta có làm được hay không đều là từ chỗ này mà bắt đầu. Ngoài ra chúng ta cũng kêu gọi tiết mục này tốt nhất nên phiên dịch thành năm thứ tiếng của Liên Hiệp Quốc, lưu thông trên toàn thế giới. Vì sao vậy? Chúng ta tin tưởng là mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc đều cần. Bạn không tin thì bạn hãy thử xem. Có rất nhiều người nói hiện tại tìm không được ngôi trường tốt, dò đầu bứt tai khóc lóc. Những phụ huynh đó vì muốn con cái tốt, tìm không được trường thì cứ ở nhà làm theo mà dạy. Hôm nay mọi người xem thì biết tiết mục này quan trọng biết bao nhiêu. Dạy cái này tự mình dạy, tự mình dạy còn tốt hơn là ở trường dạy. Làm theo như vậy thì sẽ dạy ra một đứa con rất tốt. Đây là nói nhỏ xuống, nói lớn lên thì nó có liên quan với dân tộc của chúng ta. Tương lai có nhân tài hay không? Có người tốt hay không? Xã hội này có người tốt hay không? Việc này mà làm được, dân tộc sẽ hưng thịnh. Đây là một việc rất to lớn. Vì vậy bạn nói xem tiết mục này quan trọng biết chừng nào. Để nói lớn hơn, nhân loại trên thế giới có người tốt hay không? Tương lai của quả địa cầu nằm ở đâu chứ? Là hưng hay suy, tồn hay vong, đều đã nằm ở đây. Tiết mục này đã chứng minh sư phụ người đã kê ra một toa thuốc cho xã hội nhân loại ngày nay. Toa thuốc đó có hai chữ là giáo dục. Chỉ có giáo dục của thánh hiền thì mới có thể cứu vãn được địa cầu này. Bạn không tin thì hãy xem đi. Bạn dùng phương pháp gì, những người thông minh trên toàn thế giới đều suy nghĩ khác, không hữu dụng. Bạn xem người mẹ này đang nghe sư phụ giảng, cô vừa thực hiện thì đứa con cũng làm theo. Vậy thì bạn không có lời nào để nói rồi. Cho nên tiết mục này quá quan trọng. Tiết học hôm nay thật sự là người ở trên toàn thế giới đều nên xem. Quan niệm của chúng ta hiện tại thật sự là cần được tẩy não trở lại. Thật sự là quan niệm đã sai, quá sai rồi. Vì hôm nay tiết mục đặc biệt này gọi là Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa, tập đầu tiên, chúng tôi tin là có rất nhiều khán giả đều muốn tìm hiểu, đều muốn hỏi người cha người mẹ này đã dạy như thế nào, đã dạy đứa con được như vậy, thật hiếu kỳ. Cho nên chúng tôi chuẩn bị trong một loạt những tiết mục này có tổng cộng là 7 tập. Chúng tôi sau khi làm xong, chúng tôi làm lại một cuộc phỏng vấn, đặc biệt là đến phỏng vấn cha và mẹ của đứa trẻ 5 tuổi này, đặc biệt là người mẹ. Chúng tôi sẽ hỏi han cặn kẽ cô ấy. Cô ấy rốt cuộc đã suy nghĩ như thế nào? Cô phải chịu khổ đến đâu? Hạ quyết tâm đến mức độ nào? Cô đã bỏ ra những sự nỗ lực nào? Có những khó khăn gì để cho cô ấy nói ra? Rốt cuộc đã dạy dỗ như thế nào? Thành quả thì chúng ta đã nhìn thấy rồi. Chúng ta cũng rất muốn học. Những người mẹ trong thiên hạ, cha mẹ phụ huynh trong thiên hạ đều muốn học. Cho nên chúng tôi đã làm một tiết mục đặc biệt gọi là dạy dỗ con cái ở nhà như thế nào, dạy tại nhà như thế nào. Nếu tìm không được ngôi trường tốt, tìm không được thầy cô tốt, vậy thì làm sao để dạy ở tại nhà của mình? Người mẹ này đã làm cho chúng ta một tấm gương tốt. Cho nên chúng tôi đã chuẩn bị làm một loạt những tiết mục này. Mong rằng mọi người sẽ lưu ý để xem. dạy dỗ con cái ở nhà như thế nào sẽ do hai vợ chồng này thông qua việc phỏng vấn sẽ chủ yếu nói cho chúng ta nghe kinh nghiệm của họ. Có gia đình nào dạy con như vậy hay không? Bạn xem, người ta làm theo cái phương pháp này, người ta đã y theo phương pháp giáo dục này của Thánh Hiền mà làm. Vừa mới bắt đầu, đây là tập đầu tiên. Chút nữa chúng ta lại xem tập 2. Bạn xem đứa trẻ này ở nhà, nó tốt biết bao nhiêu. Tiết mục sau chúng ta sẽ gặp lại. Xin chào các vị đồng học tôn kính trên toàn thế giới. Tiết mục này đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin được dùng tấm lòng cảm ơn vô bờ của mình để cảm ơn tổ tiên của dân tộc, cảm ơn tổ tiên của nhân loại đã yêu thương đối với con cháu đời sau, cảm ơn sự giáo dục vĩ đại của cổ thánh tiên hiền, cảm ơn vị đạo sư kính mến, người đã từ bi dạy bảo hơn nửa thế kỷ, cảm ơn tất cả thầy cô đã không ngừng giảng giải và giáo hóa, cảm ơn đất nước và lãnh đạo đã bồi dưỡng và bảo vệ, cảm ơn cha mẹ và người thân đã yêu thương và dưỡng dục. Ân đức của thiên địa quân thân sư mãi mãi không thể quên. Chúng tôi xin dùng công đức của việc giảng dạy, nghe giảng, tu học, nơi gương làm theo này để hồi hướng cho thiên địa quân thân sư cùng với hết thảy tất cả chúng sanh. Nguyện cầu phụng trì kinh giới, đổi tâm sửa tánh, quốc ấp làng xã được ân giáo hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, mưa thuận gió hòa, vạn tai bất khởi, quốc thái dân an, đao binh bất động, sùng đức hưng nhân, tu trì lễ nhượng, nước không đạo tặc, dân không oan khuất, mình không hiếp yếu, thảy như sở nguyện. Một lần nữa xin cảm ơn các vị đã cùng tu học với chúng tôi. Kính chúc các vị sáu thời tốt lành, đạo nghiệp chóng thành. A-di-đà-phật. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.